Ở đây nói thế nào là chánh tư duy không sân, tức là không tham, không sân. Thế rồi gì? Chẳng hại. Hại là làm hại người khác, thì đó là si. Cái tướng của những người ngu si cứ tưởng mình làm hại người ta là người ta khổ, chứ không biết là mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, cho nên một cái ý nghĩ mà tổn hại người khác thì chính ai bị hại trước? À, chính mình chịu hại trước. Trong kinh có nói là ngậm máu mà phun người khác thì cái miệng mình nó phải bẩn trước. Chưa biết mình đã phun được tới người ta không, nhưng cái miệng mình nó phải bẩn trước. Thế cho nên cái người mà làm hại người khác đó là cái ngu si, nghĩa tránh tư duy là người ta lìa ba cái độc, ba cái tham sân si. Đấy, người ta suy ngẫm cô nghĩ cái gì. Đó. Nếu mà cô nghĩ về cái việc lìa ba độc tham sân si thì đó là cô là người tránh tư duy. Còn cô đang suy nghĩ đây, cô nghĩ về việc ngày mai ta bỏ vốn ta đi buôn, ngày mai ta làm cái việc này, ngày mốt ta làm cái việc kia, cô ngẫm nghĩ, cô tính toán cái lợi cái danh ở thế gian, thì đó Phật theo như Phật ấy, thì cái người đang tư duy nhưng mà tà, đi về đường tà. Nào thì Phật gọi là chánh ngữ nhỉ, tức là cái lời nói đúng như luật Phật đã dạy, không nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu thèm. Ừ thì nói dối thì là không đúng là cái tà chánh rồi, nhưng mà nói hai lưỡi tại sao cũng không nói hai lưỡi lại là chánh ngữ, mà còn nói hai lưỡi lại thành tà. Hai lưỡi thì đâu có, tôi có dối cha ai, tôi nói thật mà. Tôi chỉ dám hai cái người này ra để cho nó đừng chơi với nhau thôi. Chứ tôi đâu, tôi nói sự thật, chứ tôi không có nói dối. Thế sao lại bảo không phải là chánh ngữ? Cái chữ ác, tức là cái chữ hại ở trên đó. Hễ có cái tâm hại người ta, có cái tâm hạ người ta xuống, thì đó là mình đã có cái chỗ mình làm hại mình rồi. Bởi vì sẽ chịu cái quả báo ngày mai. Đó là mình ngu, mình mới mua lấy cái quả báo khổ cho mình. Cho nên gọi là cái người nói hai lưỡi không phải là chánh ngữ. Thế cái người nói ác khẩu làm sao cũng là tà ngữ.
Thôi, nhưng mà tâm trí như thế, người ác khẩu là bởi vì khi nói những lời nhờ lời, cái là lời ác, mà cái là lời
đã ác thì là làm độc người ta. Mà đã làm độc người ta ấy, thì tức là mình bị độc. Như nói ban nãy. Thế còn con hiểu thế nào gọi là nói thêu dệt?
Không phải thầy, những người thêu dệt tức là khi người ta có một cái tội rất là nhẹ nhưng mà mình thêm lên để cho nó nặng lên.
Mình có cái cách mình cũng người ta vào thêu, tức là thêu thêm lên, làm thêm lên cho nó có hoa. Tức là như là người ta tội của mình, cái việc của người ta nó cũng có cái việc ấy thật, nhưng mà mình khiến cho cái mình có cái lời nói thêm nói bớt để cho cái việc ấy nó chuyển cái màu sắc khác đi. Việt Nam mình gọi là đổi trắng thay đen, tức là thêu dệt cái việc ấy có thật nhưng mà mình thêm hoặc bớt cái khía cạnh để cho cái câu chuyện nó đổi cái màu sắc đi, mình gọi là thêu dệt. Dụng ý làm khổ cho người khác. Thế nào gọi là chánh nghiệp? Tại sao không sắc sanh con gọi là chánh nghiệp? Bởi vì rằng mình yêu cái đời sống của mình, mình muốn sống, tại làm sao mình lại bắt người ta phải chết? Cậy cái quyền là hành của mình. Ví dụ như con gà đó, thầy vẫn thường nói với chị em, nó cũng ăn bằng miệng, nó cũng thấy bằng mắt, nó cũng nghe bằng tai, nó cũng đi bằng hai chân, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, xương bọc tủy. Mà mổ bụng ra thì nó cũng phổi, cũng ruột, cũng gan như mình. Đó. Bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, mỗi mỗi nó như mình không khác. Tại sao mình lại bảo rời sinh cho con gà để cho mình ăn? Thì nói như vậy, tức là cái lời nói của những người chỉ thấy mình trên thế gian là rời sinh ra tất cả để mà cho mình ăn, để cho mình sai, để lợi ích cho mình. Cái người ấy chỉ thấy có mình chứ không thấy cái gì khác. Cho nên cái người ấy không có nhận thức. Cái lời của cái người ấy nói ra không thể đúng được. Cho nên gọi là tà.
Thầy không trộm cắp. Thầy là như không trộm cắp là bây giờ con sống, chẳng hạn bây giờ con sống ở trong chúng, mà con có cái tiếng chân.
Tự biết là vật của mình mà ai lấy thì mặt mình xót. Vậy thì người ta cũng thế, nếu mình lấy của người ta cũng xót. Tại sao mình không dùng những vật ở trong phạm vi của mình, mà mình lại lấy ra ngoài cái phạm vi của mình để làm thiệt hại cho người khác. Cho nên thế là tà.
Phật không tà dâm. Đây nói là mình không có được làm cái nạn dâm dục. Cái nạn dâm dục là cái nạn nhơ bẩn. Nên mình phải sống với cái nạn thanh tịnh và sạch sẽ.
Đó, thì như thế mới thật là chính. Còn đây Phật nói không tà dâm, tức là cho người tại gia, để cho người tại gia người ta sửa dần, thì chỉ cấm cái tà. Chứ còn thật ra là cấm hoàn toàn cái này, cả thân cả tâm không được nghĩ tới. Nhưng tại sao cái dâm dục nó lại là cái không tránh, nó là tà.
Dâm dục đó là cái dâm dục là cái gốc của đau khổ, và là như dâm dục là gốc của luân hồi sao nè.
Thì con nói nó là gốc của luân hồi, nó là gốc của đau khổ. Nhưng mà tại là thì nó là gốc, nhưng tại sao nó cái tà, cái dâm dục lại là cái tà, tức là không phải là cái đúng, là cái sai. Thì nó là cái số một của cái ngu. Người không có trí tuệ. Người có trí tuệ thì phải biết cái thân này là cái ánh sáng, là cái đống thịt thối. Đó. Nó ở trong bào thai ra, nó ở trong cái đống máu tanh nó ra thành hình. Hiện tại nó là cái thối, hàng ngày đi ra phân, miệng cũng đờm dãi, mắt da gàng, tai da gáy, từng cái chân lông một nó cũng ra những cái hôi thối. Vậy cái gì là cái đẹp ở cái thân này? Cái gì là cái quý? Quý cái thân mình cũng đã ngu lắm rồi, bây giờ lại còn vơ lấy một cái thân khác nữa, để mấy cái đống thịt thối. Như thế mà cho là hạnh phúc. Cho nên cái dâm dục là cái ngu nhất thế này. Vì vậy cho nên rằng làm cái việc này gọi là không có tránh. Bởi vì là cái tà, mà như con vừa nói, nó là cái ngu si, khiến cho mình ngu, lại khiến cho bao nhiêu người khác ngu theo. Mà rồi nó là cái gốc luân hồi, là cái gốc của tất cả sự khổ nạn. Thế cho nên vướng vào nó thì gọi là tà.